đời sống khổ hạnh. Sự khổ hạnh là thái độ sống hoàn thiện về đạo đức và tinh thần, thông qua việc từ bỏ các thú vui với cách sống khắc khổ. Nó được coi là một học thuyết huyền bí đã được nhiều tôn giáo trên thế giới chấp nhận như Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo. Tại Ấn Độ, những nhà tu hành khổ hạnh được gọi là Sadhu, tạm dịch là thánh nhân. Sở dĩ gọi như vậy bởi lối sống của họ khác biệt hoàn toàn với những người chung quanh, như việc họ không tắm, không gội đầu, ăn uống khổ cực theo kiểu ép sát, và họ luôn nghĩ mình là tôi tớ của thần linh. Trong chuyến viếng thăm các tu viện xa xôi cách biệt trong năm 1980, Herbert Benson, giáo sư trường đại học Harvard và đội ngũ các nhà nghiên cứu của ông đã khảo sát tu sĩ sống ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Những tu sĩ này có thể dùng tumor, một kỹ thuật yoga làm tăng nhiệt độ những ngón tay và ngón chân lên hơn 17 độ. Vẫn chưa biết thế nào mà có thể tạo ra nguồn nhiệt như vậy. Nói về tu viện thì phải kể đến Holy Meteora ở Hy Lạp, một thành phố với các tu viện trên núi đá. Đây là trung tâm quan trọng và lớn nhất thuộc chủ nghĩa tu viện chính thống Hy Lạp. Meteora có nghĩa là lơ lửng trong không trung. Nơi đây đã cho tôi một cảm giác tuyệt vời, khó tả khi đứng trên tu viện Holy Trinity, ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng núi này. Từ thời xa xưa cho đến nay, những khối đá khổng lồ của Holy Meteora vẫn đứng sừng sững ở phía tây bắc The Sally, yên tĩnh, bất động và kiêu hãnh ngoạn ngục giữa những dãy núi Pyrdos và Antihasia gần nhánh sông Peneos. Những ngọn tháp oai nghiêm của thiên nhiên giống như thiên thần hộ mệnh cho vùng đất Kalambaka và Katchaki. Vùng rừng đá này được Chúa Tạo dựng nên là một trong những hiện tượng địa chất tuyệt vời và độc đáo nhất trên hành tinh. Lý thuyết phổ biến nhất cho rằng sự hình thành của núi đá là do sự tồn tại trước đây của đồng bằng hình nón, bao gồm đá và bùn của sông, đổ vào lưu vực The Shali cổ đại. Sau sự phân tích địa chất của núi Olympus và Oxus, nước ở khu vực này thoát vào biển Azan thông qua khu vực thị trấn Tempe. Sau đó, khối hình đồng bằng đã bị vỡ ra bởi tác động của động đất, gió và mưa trải qua hàng triệu năm, tạo thành những tảng đá rắn chắc, khổng lồ, cao lớn tới 400 mét. Vào khoảng năm 1340, Thánh Athanasius Meteorites, một tu sĩ từ núi Athos, đã leo lên đỉnh cao nhất. Truyền thuyết cho rằng ông ấy đã được một con đại bàng chở lên núi. Và ông chính là người đầu tiên xây dựng trên đó một nhà thờ nhỏ dành riêng cho trinh nữ Maria, cũng là chỗ ở khiêm tốn cho các tu sĩ. Cuối thế kỷ thứ 15, có đến 24 tu viện đăng quang trên đỉnh Meteora. Những ẩn sĩ đầu tiên leo lên chóp núi bằng cách sử dụng giàn giáo, sau đó là thang dây và lưới. Đến đầu thế kỷ thứ 20, người ta dùng những chiếc thang gỗ để leo lên đỉnh. Hiện tại chỉ có 6 tu viện: Remeteron, Balam, Holy Trinity, Stephen, Rosanaus, Nicholas Anabasas, còn nguyên vẹn các tu sĩ trú ngụ nơi đây. Holy Meteora đã được UNESCO công nhận cùng các tổ chức quốc tế công nhận là tượng đài bảo vệ cho nhân loại, được duy trì đến bây giờ để làm bằng chứng cho Cơ Đốc giáo về lịch sử, kiến trúc và xây dựng. Các cộng đồng tu sĩ Meteora đã dùng đời sống mình tham gia phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Họ thường xuyên tiếp đón nhiều du khách đến thăm. Công việc của họ là bảo tồn các di tích, sản xuất nến sáp ông, hương trầm, trồng trọt trong khu vườn của tu viện và nuôi ông. Mục đích của chủ nghĩa tu viện là sống thanh tịnh, thánh khiết như ý muốn của Đức Chúa Trời và trở nên phổ biến dưới thời Constantine của Vương quốc La Mã. Tu sĩ ở đây làm việc vất vả, tay chân cả ngày lẫn đêm thông qua việc ăn chay, thức tỉnh và cầu nguyện. Chủ trương không chỉ sống khổ hạnh đối với bản thân mà còn quan tâm đến sự cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu. Kinh Thánh đã nói gì về đời sống khổ hạnh? Trong thời Cựu Ước, người tự nguyện với lời thề Narazai dâng mình cho Đức Chúa Trời, không uống rượu cũng như không cắt tóc, có thể được coi là hình thức khổ hạnh nhẹ. Tại Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 1 đến câu 21. Những cơ đốc nhân hiện đại sử dụng những câu kinh thánh như: hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ dẫn đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 11. Song tôi đã đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 9 câu 27. Và một số điều khác nữa để hỗ trợ lối sống khắc khổ theo các phương cách khác nhau. Một số khác thực hành kỷ luật tôn giáo như lánh xa thối tục và ăn kiêng. Với sự tán thành của chính phủ đối với cơ đốc giáo, nhiều tín đồ cảm thấy khó khăn hơn khi theo lối sống tin kính như vậy. Và có người đã quay lưng lại với xã hội, trốn vào sa mạc, nơi họ tin rằng sự yên tĩnh và luật lệ tự mình đặt ra sẽ giúp việc theo Chúa dễ dàng hơn trong điều kiện để theo Ngài. Trong sách Luca đoạn 9 câu 23 đã bày tỏ. Đoạn, Ngài phán cùng người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Nhưng chủ nghĩa khổ hạnh dùng mệnh lệnh này đến mức cực đoan. Chúa không bao giờ gợi ý rằng một cơ đốc nhân cố tìm cách tự trói buộc hoặc ép xác mình. Trái lại, Đức Chúa Trời đã ban phước dồi dào mọi thứ để chúng ta có cuộc sống tự do, thoải mái. Kinh Thánh cảnh báo những ai cấm kết hôn và ra lệnh kiêng một số thức ăn. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Tại Ti-mô-thê nhất, đoạn 4 câu 3. Điều đó thật sai lầm khi tin rằng người độc thân hay kiêng một số loại thực phẩm thì thánh thiện hơn người khác. Về hôn nhân, sứ đồ Phao-lô cho biết: luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 2. Và vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình ung đốt. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 7, từ câu 8 đến câu 9. Cho dù chọn sống độc thân, kết hôn hoặc tái hôn thì cũng nên có đời sống tin kính, thỏa lòng và vui vẻ với điều Chúa ban cho. Tu khổ hạnh hay bằng cách nào đó là thanh trừng bản thân khỏi tội lỗi để tìm kiếm ân huệ của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự hiểu lầm về ân sủng. Không có sự trả giá nào đánh đổi được sự cứu rỗi hoặc xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 đến câu 9. Trong cuộc sống thực tế mỗi ngày, nhiều người vô tình hay cố gắng sức ép mình bề ngoài, theo sự hướng dẫn của Thánh Kinh bằng lý trí, tìm cách bày tỏ vẻ đạo đức, tử tế, yêu thương cho mọi người nhìn thấy, nhưng thực chất chỉ là giả hình sống bề ngoài, không thật lòng tuân thủ sống đạo, yêu thích làm điều tốt, quan tâm đến lợi ích của người khác. Đạo và đời không đi chung với nhau. Ngoại trừ được sự kêu gọi của Chúa, không lập gia đình, tự nguyện dâng mình, phụng sự Thiên Chúa trong một hình thức nào đó của tôn giáo. Còn lại thì Chúa muốn chúng ta sống một cách tự nhiên, chăm chỉ làm việc, sống lương thiện, làm theo lời Chúa dạy, vui vẻ, hưởng lấy công lao mình làm ra và lắng nghe sự kêu gọi của Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa
là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
Matthew đoạn 22 từ câu 37 đến câu 40. Tháng 5 năm 2022, Bạch Tuyết.